Lương Minh Khải xuất hiện sau đó chưa đầy 10 phút. Quản lý ca đêm mặc áo khoác vội, cổ áo còn lệch, nhưng giọng nói lại bình tĩnh quá mức. Ông Minh Khải hỏi ai là người cuối cùng kiểm kê tủ số 3. Một nhân viên tra màn hình, rồi đọc tên Tô Thanh Nghi. Không khí trong phòng đổi hẳn. Những ánh mắt vừa hoang mang lập tức tìm được nơi để dừng. Ông Minh Khải yêu cầu in phiếu kiểm kê. Trên dòng cuối có mã xác nhận của Thanh Nghi lúc 11 giờ 48 phút. Cô giải thích lần kiểm kê đó chỉ xác nhận số lượng hộp kín và nhiệt độ, chưa mở khay cách ly bên trong. Ông Minh Khải đáp rằng, hệ thống không phân biệt lời giải thích, hệ thống chỉ ghi người chịu trách nhiệm. Thanh Nghi nhìn kỹ tờ phiếu, dấu thời gian đúng, mã nhân viên đúng, nhưng ô ghi chú vốn phải có câu chờ đối chiếu phiếu lĩnh lại để trống. Cô nhớ mình đã nhập câu đó, vì cuối ca chiều có một hộp được hoàn trả mà chưa kèm giấy. Khi cô đề nghị mở lịch sử chỉnh sửa, ông Minh Khải gập tờ phiếu lại. Ông nói ưu tiên trước mắt là trấn an bệnh nhân, không phải đổ lỗi cho phần mềm. Rồi ông yêu cầu Trạch Dương rút thiết bị đọc dữ liệu ra và giao máy chủ cho ban quản lý. Trạch Dương làm theo, nhưng trước lúc tháo cáp, bàn tay anh dừng lại một nhịp. Thanh Nghi thấy cử chỉ ấy, không nói gì. Cô chỉ nhắc anh ghi chính xác thời điểm cô lập tủ vào biên bản giấy. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng người nhà không chấp nhận câu trả lời tạm thời. Họ yêu cầu gặp người đã pha liều thuốc. Mộc Lan bước lên nửa bước rồi khựng lại. Theo sổ trực, chị chỉ nhận hộp đã đóng kín. Người kiểm tra cuối trên hệ thống lại là Thanh Nghi. Ông Minh Khải đưa mắt về phía cô. Thanh Nghi chủ động ra hành lang. Cô cúi đầu nhận trách nhiệm vì đã không ngăn được liều sai tới tay người bệnh, đồng thời cam kết giữ nguyên mọi vật liên quan để làm rõ. Cô không nhận hành vi đổi thuốc. Sự phân biệt ấy khiến một người nhà càng tức giận, cho rằng cô đang né tránh. Một chiếc điện thoại giơ lên ghi hình, đúng lúc ông Minh Khải nói, sẽ đình chỉ người có mã xác nhận cuối cùng.